Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày 4 tháng 7 hàng năm là lễ độc lập của Hoa Kỳ. Lễ độc lập đánh dấu ngày 13 tiểu bang đầu tiên của Mỹ tuyên bố độc lập, tách rời khỏi quyền cai trị của Anh quốc vào năm 1776. Điều này được ghi lại trong bản tuyên ngôn độc lập, cho biết lý do họ phải tách rời khỏi quyền cai trị của Anh quốc. Một trong những câu quan trọng trong bản tuyên ngôn độc lập là câu sau đây. Mọi người được tạo dựng bình đẳng và được đấng tạo hóa ban cho những quyền bất khả phân, quyền sống, quyền tự do và quyền đeo đuổi hạnh phúc. Hoa Kỳ, đất nước chúng ta đang sống, được thành lập dựa trên căn bản này: quyền sống, quyền tự do và quyền đeo đuổi hạnh phúc. Sống, tự do và hạnh phúc chẳng những là quyền, nhưng cũng là những điều mà con người chúng ta luôn đeo đuổi tìm kiếm. Nhưng thế nào là sống thật, thế nào là tự do thật và thế nào là hạnh phúc thật? Nhân dịp lễ độc lập, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của ba điều này. Trước hết là sống. Theo ý bạn, sống là gì hay thế nào là sống? Định nghĩa thông thường của sự sống liên quan đến hơi thở, hoạt động của tim phổi, nói đến việc ăn uống, làm việc, hoạt động, vân vân. Nhưng đời sống con người không phải chỉ bao gồm từng đó điều, vì nếu sống chỉ là ăn uống, hoạt động, làm việc mà thôi, đời sống thật vô nghĩa. Nếu sống chỉ là hoạt động của tim phổi, thì y học ngày nay có thể kéo dài sự sống. Nhưng đó không phải là sự sống thật. Sự sống thật là sự sống bên trong, sự sống tâm linh. Sống mà biết mình sống để làm gì, và chết rồi sẽ đi về đâu. Câu hỏi quan trọng nhất của đời người là: tôi sống để làm gì? Mục đích của đời sống là gì? Có người đã nói, con người chúng ta thật ra không thể trả lời câu hỏi này được, vì chính chúng ta không chọn sinh ra ở đời này. Chúng ta được sinh ra, hay nói một cách bi quan hơn, chúng ta bị sinh ra. Chính chúng ta không chọn sự ra đời của mình, làm sao chúng ta biết được mục đích của đời mình là gì? Nếu chúng ta quyết định làm một điều gì đó, thì chúng ta biết được mục đích của việc làm. Đằng này chúng ta không quyết định sự ra đời của chúng ta, cho nên thật sự chúng ta không biết được mục đích của đời sống. Mục đích của đời sống vì vậy nằm trong tay của đấng tạo hóa, đấng ban cho chúng ta sự sống. Thánh Kinh là lời của Thượng Đế cho biết chúng ta đã được tạo dựng vì vinh quang của Thiên Chúa. Lời Chúa dạy, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Con người đã được tạo dựng vì vinh quang của Thiên Chúa nghĩa là thế nào? Nghĩa là chúng ta là ảnh tượng của Thiên Chúa và chúng ta phải phản ánh hình ảnh của Thiên Chúa trên trần gian này. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta là những con người toàn hảo, nhưng tội lỗi đã chen vào khiến cho vinh quang của Thượng Đế bị lu mờ. Lời Chúa dạy, mọi người đều có tội, thiếu đi vinh quang của Thượng Đế. Vì tội lỗi, vinh quang của Thượng Đế đã bị phai mờ. Chính vì vậy mà đời sống con người khổ đau và bất hạnh. Do đó, để tìm lại được ý nghĩa của đời sống, con người phải trở lại với Thượng Đế để cho Ngài tái tạo đời sống. Lúc đó chúng ta mới nhận lại vinh quang của Thiên Chúa, phản ánh vinh quang đó và tìm thấy ý nghĩa của đời sống. Nói như vậy nghe có vẻ trừu tượng và mơ hồ. Thật ra vấn đề thật thực tế và đơn giản như sau. Con người chúng ta được Thượng Đế tạo dựng, lẽ ra chúng ta phải tôn thờ và phải sống theo chương trình đường lối, mục đích mà Thiên Chúa đã định cho chúng ta. Nhưng chúng ta đã phản loạn, chống lại con đường đó, vì vậy chúng ta phải đương nhiên gặt hái những đau đớn ê chề. Bây giờ, chúng ta chỉ cần ý thức vấn đề, ăn năn, hối cải, quay trở lại với Thiên Chúa để nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Lúc đó đời sống của chúng ta mới được đổi mới và chúng ta mới thấy được ý nghĩa của đời sống. Đây không phải là lý thuyết, nhưng là thực tế. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người có thể minh chứng cho chúng ta thấy điều này. Tiếng nói bạn đang nghe giờ này cũng không nói điều đó trên lý thuyết, nhưng là một kinh nghiệm bản thân mà chúng tôi muốn chia sẻ lại cho bạn. Và đó chính là tin lành, một tin vui mà chúng tôi không thể giữ cho mình, nhưng muốn chia sẻ cho tất cả mọi người đều biết. Và đó cũng chính là mục đích của chương trình phát thanh này. Sống, vì vậy là sống một cuộc đời có ý nghĩa. Và ý nghĩa đó là phù hợp với chương trình và đường lối của Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta sự sống và cho chúng ta biết mục đích của đời sống. Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thượng Đế trong thân xác con người. Khi đến trần gian này đã tuyên bố, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn. Cha ông của đất nước này trong ngày tuyên bố độc lập nhấn mạnh đến ý nghĩa của sự sống. Và sự sống thật là sự sống trong mối tương quan với Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và sự sống tâm linh. Nếu bạn chưa tìm thấy ý nghĩa của đời sống, hãy quay trở lại với Thiên Chúa hôm nay để tìm thấy ý nghĩa đó. Bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ sau quyền sống nói đến quyền tự do. Nhưng tự do là gì? Tự do thật là gì? Ngày xưa, khi sống trên trần gian này, Chúa Giê-xu đã nói với người Do Thái những lời như sau. Chúa phán, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi. Những người Do Thái nghe Chúa nói như vậy thì bất bình và nói rằng, chúng tôi chưa làm nô lệ ai bao giờ, sao thầy nói chúng tôi sẽ được tự do? Và đây là câu trả lời của Chúa. Chúa phán, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội là nô lệ của tội. Nếu Đức Chúa Con giải phóng các ngươi sẽ thật được tự do. Tự do thật vì vậy là không làm nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta đang sống trên một đất nước tự do, nhưng tự do đã làm cho người ta hư hỏng. Tự do đã biến thành buông thả. Chúng ta tự do thật, nhưng nếu tự do đó khiến chúng ta trở thành nô lệ cho bạc tiền, danh vọng, vui thú, chúng ta đã là những nô lệ và không còn tự do nữa. Tự do quan trọng nhất hay là giải phóng quan trọng nhất vì vậy là được giải phóng khỏi tội lỗi, khỏi tật hư thói xấu. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trần gian, mang thân xác con người, mang tội của chúng ta, chịu chết thế cho chúng ta, để giải phóng chúng ta khỏi gông cùng của tội lỗi. Những người đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu kinh nghiệm một sự sống mới, giúp họ vượt thắng những tội lỗi xấu xa trong đời sống mỗi ngày. Và đó là tự do thật. Sau cùng, bản tuyên ngôn độc lập nói đến quyền đeo đuổi hạnh phúc. Nhưng thế nào là hạnh phúc? Thế nào là hạnh phúc thật? Hạnh phúc thật là niềm vui đến từ bên trong, là niềm viên mãn, thỏa lòng nội tâm. Giá trị tâm linh là điều đem đến cho chúng ta hạnh phúc thật. Con người chúng ta có thể có nhà cửa, xe cộ, tiền bạc đầy đủ, nhưng đời sống vẫn bất hạnh nếu chúng ta không có niềm vui bên trong. Hoa Kỳ là xứ có đầy đủ mọi sự, nhưng đây cũng là đất nước mà người ta cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng nhất. Niềm vui bên trong tâm hồn của chúng ta chỉ có khi đời sống có ý nghĩa. Và chúng ta lại trở lại với đời sống có ý nghĩa đã nói lúc nãy. Đó là đời sống được nối kết với nguồn sống là Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta. Mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Khi chúng ta ăn năn tội, quay trở lại với Chúa, đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là giải pháp của Thượng Đế, chúng ta được nối kết lại với tình yêu, với sự sống, và đời sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa thật. Bất cứ ai đặt lòng tin nơi Chúa đều tìm thấy ý nghĩa của đời sống như vậy. Nhân ngày lễ độc lập, tôi vừa nói với bạn về ba quyền cao quý nhất của con người, đó là quyền sống, quyền tự do và quyền đeo đuổi hạnh phúc. Cả ba điều này chỉ có thể thực hiện trong quyết định của chúng ta. Quyết định quay trở lại với Thiên Chúa qua lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đặt lòng tin nơi Ngài, ta sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ, tái tạo. Chúng ta sẽ có một đời sống mới với đầy đủ sức sống, tự do và hạnh phúc. Hãy đến với Chúa Giê-xu, đặt lòng tin nơi Ngài, để thật sự kinh nghiệm điều này như bao nhiêu người khác đã kinh nghiệm.
Kính mời quý thính giả nghe lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ, đoạn 6, từ câu 25 đến câu 34. Vậy nên, ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thế ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.
Đồng thấm con vui pha, hỡi con dấu yêu mau trở về. Vì quyền quý nơi dương gian mà đành cách xa cha sao, kiếp mau hãy ăn năn lắm.
Bước chân con trở về, nhạc và lời của Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý thính giả. Một lần nữa, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong tiết mục này thời gian qua, chúng tôi nói về tiêu chuẩn cho một hôn nhân bền lâu. Và hôm nay, xin trình bày tiếp đề tài dứt khoát để hiệp một. Như chúng ta đã thấy, viên đá đầu tiên làm nền tảng cho hôn nhân là vợ chồng không ích kỷ nhưng luôn quan tâm đến niềm vui và hạnh phúc của nhau. Nguyên tắc hay nền tảng thứ hai cho hôn nhân là dứt khoát để hiệp một, nghĩa là loại bỏ những thói quen, nếp sống của người độc thân để bước vào đời sống gia đình. Khi lập gia đình, chúng ta phải bỏ đi hoặc thay đổi một số điều trong đời sống độc thân ngày trước. thì vợ chồng mới thật sự hiệp một và hôn nhân mới hạnh phúc. Sau khi cưới nhau và ra riêng, đôi vợ chồng mới nên cố gắng không lệ thuộc cha mẹ về mặt tài chánh, cũng như những vấn đề liên quan đến gia đình mới của mình. Cũng nên giới hạn thì giờ dành cho bạn bè cũ, đặc biệt là những người bạn độc thân. Ngoài ra, sở thích hay một đam mê nào đó của thời độc thân, như thích xem các trận tranh tài thể thao, cũng có thể chiếm nhiều thì giờ và khiến vợ chồng không có thì giờ cho nhau. Vì vậy, nếu thấy bất cứ điều gì trong bất cứ phương diện nào có thể cản trở sự hiệp một hay lấy mất thì giờ vợ chồng dành cho nhau, thì chúng ta cần thay đổi, cần loại bỏ hay rời xa những điều đó. Không chỉ vợ chồng trẻ cần tách rời khỏi những ràng buộc của nếp sống ngày còn độc thân hay những ràng buộc với gia đình cha mẹ, nhưng người lập gia đình đã lâu cũng cần xét lại những điều này. Vợ chồng trong tuổi nào cũng cần kết hợp làm một. Vì vậy, chúng ta cần nhìn lại hôn nhân của mình, để không điều gì hay một người nào có thể chen vào, khiến vợ chồng ngăn cách và thiếu hiệp nhất. Có khi vì phải làm việc quá nhiều giờ mỗi ngày, hay vì trách nhiệm trong công việc phải vắng nhà quá lâu, hay đi xa quá thường xuyên, đây cũng là yếu tố khiến vợ chồng ngăn cách, không có thì giờ cho nhau, nên gia đình sẽ thiếu niềm vui, thiếu hiệp một. Những lúc đó vì cô đơn, chúng ta sẽ dễ bị cám dỗ, khiến hôn nhân trở thành nhàm chán và dễ đi đến gãy đổ. Ngoài ra, thưa quý vị, người bước vào hôn nhân không những cần tách rời khỏi những ràng buộc của thói quen cũ và bạn bè thời độc thân, nhưng cũng cần loại ra khỏi tâm trí và đời sống hình ảnh cũ, hình ảnh của người yêu cũ hay bạn trai bạn gái cũ. Có lẽ quý vị cũng đã nghe câu tình chỉ đẹp khi còn dang dở, hoặc là câu lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm. Những gì đã mất không còn tìm lại được, chúng ta thường quý và nuối tiếc, muốn tìm lại, muốn ôm giữ. Tâm lý chung của con người là không trân quý những gì mình đang có, nhưng thích nghĩ đến và tiếc nhớ những gì mình đã mất. Nhất là khi yêu mà không được đi chung đường đời với người mình yêu, chúng ta sẽ nhớ nhau, nghĩ đến nhau với lòng hối tiếc. Đây là điều vô cùng nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình. Một khi không thỏa nguyện với người mình đang chung sống, nhưng cứ tưởng nhớ đến một hình bóng cũ hay người yêu cũ, sẽ dễ dàng đưa chúng ta đến chỗ ngoại tình trong tư tưởng hoặc mơ ước được nối lại quan hệ tình cảm với người xưa. Điều này thường xảy ra khi hôn nhân không vui, vợ chồng không hiệp một hay không còn tình yêu dành cho nhau. Khi nhớ hay tiếc nuối người yêu cũ, chúng ta sẽ so sánh để rồi càng tiếc nuối, càng ân hận và cuối cùng không thỏa nguyện với người mình đã quyết định đi chung đường đời. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng mọi tội lỗi đều phát xuất từ tư tưởng, từ những điều ta ôm ấp trong tâm trí, và thường là những tư tưởng sai quấy, không trong sạch. Sứ đồ Gia Cơ viết như vậy: mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi, tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Trích thư Gia Cơ chương 1 câu 14-15. Vì vậy, trước khi bước vào hôn nhân, bước vào sự kết hợp thiêng liêng suốt cả cuộc đời với nhau, nếu có người yêu cũ hay bạn trai bạn gái cũ, chúng ta cần loại bỏ, dứt khoát với những người đó, không nên gặp lại nhau hay liên lạc qua thư từ, nhắn tin trên cell phone, email hay Facebook, vân vân. Dù là liên lạc để từ giã, nhất là quyết tâm không nhắc đến hay nghĩ đến những người đó nữa. Quan trọng hơn, vợ chồng cần thành thật nói cho nhau biết về những người bạn cũ hay những mối quan hệ cũ, để rồi cùng giúp nhau dứt khoát với quá khứ, loại bỏ tất cả những tình cảm vương vấn. Vì đó chính là những con sâu, con mọt, tuy âm thầm nhưng có thể phá hủy hay giết chết tình yêu và hạnh phúc của vợ chồng. Khi chúng ta quyết tâm từ giã tất cả những vướng bận của quá khứ như thế, vợ chồng sẽ thật sự dành trọn tấm lòng, tâm trí và tình yêu cho nhau. Ngoài ra, khi một đôi bạn trẻ bước vào hôn nhân, là bước vào một giai đoạn mới, một hành trình mới trong đời sống, nên cần dứt khoát với những nan đề cũ trong quá khứ. Nếu trong quá khứ, khi còn non trẻ dại khờ, chúng ta có những vấp váp lỗi lầm, dù những vấp váp lầm lỗi đó còn để lại dấu vết trong tâm trí hay trong đời sống, chúng ta cần nhờ Chúa giúp mình xóa đi, quên đi những vấp váp và lầm lỗi đó. Trong trường hợp đời sống còn những tang chứng về quan hệ tình cảm trong quá khứ, thì vợ chồng cũng nên vì tình yêu và lòng cam kết với nhau, nhờ Chúa giúp cho mình quên đi hay loại bỏ những điều đó ra khỏi tâm trí, đừng bao giờ nhắc đến nữa, để không một điều gì làm vướng bận tâm trí hay ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc gia đình, đến tình yêu vợ chồng dành cho nhau. Nếu muốn được Chúa ban phước cho hôn nhân, chúng ta cần làm theo lời Chúa dạy. Đó là xưng ra với Chúa mọi lỗi lầm và cầu xin Ngài tha thứ. Chúa hứa rằng nếu chúng ta xưng nhận tội lỗi, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Lời Kinh Thánh đó dạy như vậy. Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là đấng thành tín, công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Chúa không những tha thứ chúng ta, Ngài cũng hứa sẽ đem những tội lỗi của chúng ta khỏi xa chúng ta mãi mãi, để chúng ta không bao giờ nhìn thấy nữa. Lời dạy đó như sau: phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Chúa cũng cất sự vi phạm của chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu. Theo Thi Thiên thứ 103 câu 12. Thưa quý vị, một điều quan trọng khác mà người bước vào hôn nhân cần biết là nếu chúng ta đã lầm lỡ trước khi lập gia đình, nhưng đã xưng tội với Chúa và cũng đã nói cho vợ hay chồng biết, thì chúng ta hãy tha thứ cho nhau. Nhất là chúng ta cần tha thứ cho chính mình và quên đi, đừng nghĩ đến, cũng đừng nhắc lại nữa. Có người lỡ vấp váp, lầm lỗi, cũng đã xưng tội với Chúa và đã được Chúa tha thứ, nhưng cứ làm khổ chính mình vì không chịu quên đi và không tha thứ cho chính mình. Đây cũng là điều nguy hiểm cho hạnh phúc. Một tác giả nọ nói rằng, khi bước vào hôn nhân là chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới. Chúng ta cần quên đi những nơi chốn ta có kỷ niệm với người không phải là vợ hay chồng mình. Nếu vợ chồng ngày trước cùng lớn lên trong một thành phố, cùng đi học một trường, hai người quen biết nhau từ khi còn nhỏ, thì những kỷ niệm đó sẽ khiến tình cảm vợ chồng thêm đậm đà, ý nghĩa. Nhưng những điều này hiếm khi xảy ra. Thường thường chúng ta gặp nhau khi đã lớn, đã trưởng thành, trong hoàn cảnh hay nơi chốn đặc biệt nào đó. Mỗi người thường có một quá khứ khác nhau, những kỷ niệm của thời thơ ấu khác nhau, hoặc là lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau. Nếu những kỷ niệm hay kinh nghiệm khác nhau đó có thể tạo nên một khoảng cách giữa vợ chồng, thì chúng ta cũng không nên nhắc lại, hoặc đừng bao giờ nói đến. Tóm lại, nói về nguyên tắc lìa bỏ quá khứ để vợ chồng thật sự kết hợp làm một. Điều quan trọng là chúng ta cần biết mình phải lìa bỏ điều gì và cầm giữ điều gì. Những điều liên quan đến hoàn cảnh sống trong quá khứ hay liên quan đến kinh nghiệm trong đời sống riêng của mỗi người. Điều chúng ta cần lìa bỏ là ảnh hưởng của bạn bè cũ hay những khung cảnh xưa cũ với những kỷ niệm có thể tạo nên sự ngăn cách giữa vợ chồng. Nhất là khi vợ chồng được lớn lên trong hai nơi chốn khác nhau và hai hoàn cảnh khác nhau. Nếu chúng ta không lìa bỏ quá khứ, nhưng cứ ôm ấp để hãnh diện, hoặc là giấu nhau về những lầm lỡ trong quá khứ, những điều đó sẽ ảnh hưởng đến tình yêu và sự hiệp nhất của vợ chồng, khiến vợ chồng có thể nghi ngờ nhau và không hiệp một như lời Chúa dạy. Nguy hiểm hơn nữa, nếu chúng ta không lìa bỏ, nhưng giấu vợ, giấu chồng những kỷ niệm với người yêu cũ, hay còn ôm ấp trong lòng, trong trí, hình ảnh một người nào đó trong quá khứ, những điều đó sẽ ảnh hưởng tai hại đến tình cảm vợ chồng. Giữa vợ chồng sẽ có một khoảng cách mà ta khó có thể làm gì để xóa bỏ đi được. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Cầu xin thơ.